Thấy tôi chìa lá thư ra, Chững Anh trố mắt. Lại thư à? Ừ. Tôi sụi lơ. Tao lại cất giùm mày à? Ừ. Tôi tặc lưỡi. Nhưng tao lo quá. Mày sợ anh Điền biết chứ gì? Tôi thở dài. Nếu cứ như thế này, thì trước sau gì ảnh cũng biết. Làm sao mà ảnh biết được? Chững Anh trấn an tôi. Tôi chép miệng. Tao không rõ, nhưng tao thấy lo lo. Chững Anh nhếch mép. Mấy hôm nay ảnh có nghi ngờ gì mày không? Không. Vậy thì việc quái gì mà phải lo? Chững Anh nhún vai. Ảnh sẽ không tài nào biết được, trừ phi ảnh hỏi chị Ngà. Tôi xám mặt. Nhỡ anh hỏi thì sao? Tới đây Chững Anh im lặng. Có lẽ nó cũng không biết phải trả lời như thế nào. Hai đứa cứ đứng đực ra nhìn nhau. Cuối cùng tôi nói, giọng không được quả quyết lắm. Chắc ảnh không dám hỏi đâu. Chỉ đợi có vậy, Chững Anh gật đầu ngay. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Tôi chia tay Chững Anh trong một tâm trạng thấp thỏm. Lóng ngóng thế nào, khi chui qua hàng rào, tôi lại để lưng áo bị gai móc toạc một đường dài. Đã vậy, vừa vào tới gốc mít, tôi lại đụng đầu ngay anh Điền. Vừa thấy tôi, anh hỏi liền. Trường đã đưa thư cho chị Ngà chưa? Rồi. Tôi đáp và lấm lét nhìn anh, bụng thót lại. Nhưng anh Điền không nhìn thấy vẻ bối rối của tôi. Anh tặc lưỡi và thất vọng. Tiếc quá, vậy mà anh định gặp Trường mượn lại lá thư. Anh Điền làm tôi nổi gai ốc. May mà tôi bảo là đã đưa rồi. Nếu tôi thú thật rằng chưa, anh Điền đòi lại thư, tôi chẳng biết đào đâu ra lúc đó. Anh lấy lại chi vậy? Tôi hỏi sau khi đã trấn tĩnh. Anh định viết thêm vài dòng. Anh Điền đáp, giọng hững hờ. Nói xong, anh trở gót vào nhà, không buồn rủ tôi đi ăn mì như lần trước. Chắc đầu anh mãi nghĩ ngợi tận đâu đâu. Còn lại một mình, tôi áp tay lên ngực, một hồi cho trái tim dịu xuống, rồi mới rón rén vào theo ngõ bếp. Khi bước lên nhà trên, tôi thấy anh Điền đang hì hục vật nhau với chiếc mobilet cọc cạch của ông tôi đằng trước sân. Xe của ông tôi có lẽ là chiếc xe còn sót lại từ thời Bảo Đại. Lần nào đề pa, anh Điền cũng đạp vã mồ hôi. Mái tóc quăng của anh Điền rủ xuống trán, hệt như bờm ngựa. Mặt anh trông dầu dầu, chẳng rõ vì mệt hay vì không thể điền thêm đôi lời tình tứ vào lá thư gửi cho chị Ngà. Ông tôi nai nịt gọn gàng, đang ôm tráp thuốc, đứng trước hiên nhìn ra. Chắc anh Điền lại sắp chở ông đi thăm bệnh. Tôi nhón gót đi vòng sau lưng ông, định lướt về phía cửa ngách đầu nhà, với ý định liếc xem ông có đánh rơi điếu thuốc Pasteur nào hay không. Nhưng tôi vừa lách qua được hai gốc cột, dì Miên đã trông thấy. Trường! Dì Miên gọi giật. Dạ. Tôi lên tiếng nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Lại đây bảo. Ngần ngừ một thoáng, tôi thận trọng tiến từng bước về phía bàn học của dì. Lòng âu lo không hiểu anh Điền đã nói gì với chị Ngà hay chưa. Chị Ngà ngồi cạnh dì Miên, đang cắn bút giữa hàm răng trắng nõn, và cười với tôi bằng mắt. Vẻ tươi tỉnh của chị khiến tôi an tâm. Chắc là chị chưa biết gì về trò tinh quái của tôi. Nếu không, chị đã chẳng tỏ ra thản nhiên như vậy. Dì Miên đảo mắt khắp người tôi một hồi, rồi đằng hắn. Sao Trường cứ chạy nhong nhong suốt? Chẳng chịu ôn tập gì hết vậy? Hóa ra dì Miên kêu tôi lại là để hạch chuyện học tập. Như trút được một gánh nặng, tôi ưỡn ngực phân bua. Cháu có học mà. Trường học lúc nào, sao dì không thấy? Tôi chớp mắt. Cháu ngồi học ngoài hè. Xạo đi. Dì Miên hừ mũi. Trường chỉ chạy chơi với tụi thằng chững thì có. Tôi chưa kịp nói gì thì dì đã trách tiếp. Trường không được chơi với tụi nó nữa. Tụi nó hư lắm. Tụi nó hiền khô à. Bất giác tôi buộc miệng. Dì Miên gõ cán viết xuống bàn. Trường còn binh tụi nó nữa hả? Hôm qua tụi nó lượm đất chọi anh Điền tối tăm mặt mày, mà Trường bảo hiền. Lời tố cáo của dì Miên khiến tôi điếng người. Hóa ra hai tên yêu quái này đã giở trò mà không báo cho tôi biết. Khi nãy tôi gặp chữ anh, chẳng nghe nó nói gì. Tự dưng tôi bỗng đâm lo. Nếu anh em thằng chững cứ tiếp tục ủng hộ tôi theo kiểu này, sẽ có ngày ông tôi lôi tôi ra đánh cho bét đít. Tôi vừa sợ, lại vừa ngạc nhiên. Tôi không ưa anh Điền đã đành. Còn tụi thằng chững, chẳng có lý do gì, sao cũng ghét anh đến thế. Nghĩ ngợi một thoáng, tôi hỏi. Chắc anh Điền phải làm gì tụi nó, phải không? Nhưng lời bào chữa của tôi bị gạt phắt. Lần này, người lên tiếng là chị Ngà. Chị nhìn tôi, lúc lắc mái tóc. Anh Điền chẳng gây sự gì hết. Chính mắt chị thấy nè. Anh Điền ở bãi cháy về, vừa băng qua rẫy mì, là bị ném đất tơi bời. Dì Miên trách móc hàng buổi trời. Tôi vẫn thản nhiên, nhưng chị Ngà vừa mở miệng bênh vực cho anh Điền mấy câu, tôi đã nghe máu nóng dồn lên ngực. Lòng tức uất, nhưng chẳng biết làm sao phát tiết. Tôi đành lõ mắt đứng im, môi mím chặt. Dì Miên mỉm cười đắc thắng. Sao? Bây giờ Trường có định nghỉ chơi với tụi nó chưa? Tôi không trả lời dì Miên, mà đưa mắt liếc về phía chị Ngà. Gương mặt chị thật xinh đẹp, cứ sáng hồng. Đôi mắt chị nhìn tôi long lanh, nhưng chị không nói gì. Trước đây, mỗi lần dì Miên quở trách tôi, chị binh tôi chầm chập. Và khi chị nói, mày đừng có ý lớn, ăn hiếp Trường. Dì Miên liền cười hì hì. Nhưng hôm nay, chị Ngà không nói câu đó nữa. Bây giờ chị chẳng buồn bên tôi, chị chỉ bên anh Điền. Càng nghĩ, tôi càng thấy trời đất tối sầm. Một nỗi buồn mênh mông kéo theo nỗi cô đơn hờn tuổi lướt ngang trái tim tôi. Và sau cùng là cơn thịnh nộ vô cớ ngập lòng. Tôi nghe tiếng tôi hét lên, hung hãn, nhưng yếu ớt. Không, dì cấm mặt gì, cháu cứ chơi. Này, này, dì Miên sửng sốt, buộc miệng và chồm người tới. Nhưng dì chưa kịp tóm lấy vạt áo tôi, thì tôi đã ở ngoài hè và sải nhanh về phía cuối vườn. Lát sau, tôi đã nằm bó gối trong đụng rơm và ngủ ngon lành với cọng cỏ trên môi và vệt nước mắt chưa kịp khô trên má. Hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mùa mưa đến, ngay vào những lúc buồn lo trong lòng tôi vừa mới chớm. Những buồn lo non nớt của một trái tim non nớt nhanh chóng bị những cơn mưa đầu mùa xóa sạch. Năm nay mưa đến chậm, nhưng đúng lúc biết bao. Tôi lại tha hồ dầm mưa, và tối tối lại cùng anh em thằng chững mò mẫm ngoài bờ ruộng, soi đèn bắt ếch. Đêm nằm trùm chăn tận cằm, lắng tai nghe tiếng từ ngoài vườn vọng vào. Tôi tưởng như tôi sẽ không bao giờ trở thành người lớn, và tôi thật lòng sung sướng với ý nghĩ đó. tiếng ếch nhái quen thuộc, mùi nước mưa và mùi lá cây, cả mùi đất ẩm và mùi mốc meo của những tấm tranh mục bên trái bếp. Tất cả nương theo hơi gió mát, xộc vào giác quan, khiến tôi nôn nao một cách dễ chịu. Mùa mưa đến, đánh thức trong tôi những giấc mơ kỳ thú của tuổi thiếu niên mà những ngày qua tôi đang sẵn sàng để rời bỏ. Bây giờ chúng đang trở lại với tôi, những ý nghĩ trong veo lẫn những cảm giác bình yên vô tư lự. Anh Điền dạo này cũng thôi nhờ vả tôi về chuyện chị Ngà. Những trận mưa đầu mùa, cùng với sự tươi tắn mà nó đem lại, kéo theo cả những cảm mạo và sưng phổi. Các thứ bệnh thời khí tràn ngập cả làng, lan ra các làng khác như một thí dịch, khiến ông tôi lúc nào cũng tất bật, và anh Điền không đào đâu ra thì giờ để nắn nót những bức thư tình. Nhờ vậy, tôi không bị quấy rầy trong một thời gian dài. Phần khác thì anh cũng không tin tưởng lắm vào tài nghệ viết thư của chính mình. Bởi lẽ cho đến nay, anh vẫn không thấy chị Ngà hồi đáp một lời nào sau khi nhận liên tiếp hai lá thư chắc là rất tình tứ của anh. Những đóa hoa cúc vẫn tiếp tục khoe sắc trong mưa. Mặc dù sáng ra, tôi nhìn thấy nhiều cánh hoa bị dập, một số rụng lả tả trên mặt đất ướt. Những cánh hoa rơi vãi đó, chị Ngà không cho ai quét. Chị nhón lấy từng cánh, gom vào dưới gốc và nhặt lá tre khô đắp lên. Chị bảo làm như thế, những cánh hoa dù rơi rụng vẫn ngủ ấm áp trong nhà mình. Đó là buổi sáng. Bây giờ, mỗi buổi chiều, chị ngồi trong nhà ngắm dãy cúc qua màn mưa lướt thướt, trắng tựa sương mù. Những lúc đó, nếu không đi rảo với anh em thằng Chững, tôi thường ngồi co ro bên cạnh chị, thu tay vào bụng và lơ đãng nhìn ra sân. Hai chị em ngồi với nhau như vậy trong nhiều ngày, trước khi những cơn mưa lê thê chấm dứt. Thường thì chẳng ai nói gì. Tôi lặng lẽ nhai đậu phụng rang, thủ sẵn trong túi, hoặc gặm những trái ngô nướng thơm lừng. Chị Ngà ngồi trên ngách cửa, chân duỗi thẳng, tay vòng trước ngực, bất động và mơ màng. Có vẻ như chị đang ngóng đợi một điều gì từ những cơn mưa muộn. Thỉnh thoảng chị hỏi tôi, Trường có thích mưa không? Thích. Mùa mưa, em tha hồ soi ếch. Tối nay chị có đi bắt ếch với em không? Chị Ngà rụt cổ, eo ơi, chị sợ lắm. Tôi quên bén là chị Ngà chúa nhát. Nhìn chị co rúm người, tôi phì cười. Thịt ếch ngon tuyệt cú mèo, chị có thích ăn không? Chị Ngà lắc đầu ngoầy ngoậy. Tôi lại hỏi, thế chị không thích mùa mưa à? Chị Ngà đưa tay vén tóc. Chị chỉ không thích thịt ếch thôi, còn mưa thì chị thích. Trời mưa, trong buồn buồn. Chị Ngà khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi. Trước đây, chị bảo chị thích hoa cúc vì nó đem lại niềm vui cho tâm hồn. Bây giờ, chị lại bảo chị thích mưa vì nó đem lại nỗi buồn. Đối với tôi, những ý nghĩ của chị thật kỳ quái. Nhưng tôi không thắc mắc hay tranh cãi. Những giây phút như thế này, tôi thích ngồi im lặng bên cạnh chị hơn, để cảm thấy lòng nhẹ tên và ngập tràn hạnh phúc giữa những vây bọc của tiếng mưa tích tách, lẫn tiếng học bài ngân nga của dì Miên từ sau lưng vọng tới. Nhưng niềm vui êm ả của tôi kéo dài không lâu. Những cơn mưa trở nên thưa thớt dần. Mùa mưa vẫn tiếp diễn, nhưng đã thôi những trận mưa mù trời mù đất và kéo dài bất tận từ buổi chiều ngày hôm trước cho đến tận sáng hôm sau. Mưa bây giờ đổ xuống từng đợt, đều đặn, nhưng lại xảy ra vào buổi trưa. Buổi chiều thì trời là tạnh ráo, để mặt đất nghỉ ngơi. Các loại nấm trồi lên rào rào sau vườn, chen nhau với lũ rau dền, rau sam, tía tô, mâm xôi, không ngừng tươi tốt. Bọn cỏ gấu, cỏ gà, cỏ mực và roi ngựa cũng lớn như thổi. Vườn trở nên rậm rịch và xanh ngút. Chị Ngà lại nhấc chiếc đòn kê ra ngồi trước sân, bỏ mặt tôi gặm ngô nướng một mình bên cánh cửa liêm. Chị lại làm nàng gián kiều trong một bức tranh treo ở nhà bà tôi. Cứ đến chiều lại ngẩn ngơ hàng giờ bên vàn hoa cúc. Những ngày này, tôi đã thôi hì hục múc nước tưới hoa. Nhưng thỉnh thoảng đi chơi đâu về, tôi vẫn chạy lại ngồi cạnh chị. Dù rằng tôi không thể nào tìm thấy lại cảm giác yên ổn của những phút giây, hai chị em ngồi lặng lẽ bên nhau, nhìn mưa rơi tí tách trong những ngày hôm trước. Có thể vì các chứng bệnh đầu mùa đã thôi hoành hành, và hầu hết dân làng đã đổ ra đồng mà không còn khụt khịt mũi, khiến anh Điền rảnh rỗi hơn để nghĩ đến chuyện tình dang dở của mình. Có lẽ chính những ý nghĩ xám xịt đó khiến nỗi buồn trong lòng tôi phập phồng cựa quậy. Những lo lắng của tôi không phải là dự cảm. Anh Điền bắt đầu ở nhà nhiều hơn. Mái tóc quăng của anh lãng vãng gần quanh bàn học của chị Ngà. Và những lúc bắt gặp chị Ngà ngồi học một mình, anh thường tìm cách vòng ra sau hè để lượn ngang trước cửa sổ phòng chị. Tôi theo dõi tất cả những trò đó với một nỗi thấp thỏm nghẹn thắt. Tôi không rõ những lúc anh Điền kiếm cớ rảo ngang như vậy, chị Ngà có nhìn ra và có mỉm cười với anh hay không. Nhưng tôi biết chị chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu. Thái độ của chị Ngà khiến tôi cảm thấy tức uất. Có vẻ gì đó như là sự đồng tình trong sự im lặng của chị. Anh Điền có lẽ cũng cảm nhận mọi sự giống như tôi. Vì thế, càng ngày anh càng tỏ ra táo tợn. Anh không buồn ký thác nỗi lòng của những lá thư dày cộm nữa. Chẳng thèm mua chuộc tôi bằng những tô mì trên quán bà Sáu Dứa như những ngày qua. Dường như anh đang muốn tự mình chinh phục những giấc mơ của chị Ngà, mà không thông qua một ai khác. Tôi nhìn anh lượn lờ trước cửa sổ phòng học của chị Ngà mỗi ngày mà bụng cứ giật thót. Trước những mánh lới của anh, tôi cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ. Tôi chẳng biết làm gì để ngăn chặn những âm mưu đen tối của anh, cũng như để bảo vệ hình ảnh rực rỡ đến trong suốt của chị Ngà. Trong rất nhiều ngày, tôi cứ loay hoay và cảm thấy vô cùng đau khổ vì sự bất lực của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng lo sợ anh phát hiện ra sự phá bỉnh của tôi. Cứ cái đà này, sẽ có một ngày chị Ngà nói cho anh biết là chị chẳng nhận được lá thư nào của anh cả. Nếu ngày đó xảy ra, thì thật là rầy rà lôi thôi to. Nhưng nếu tôi đã không thể cản trở anh Điền tỏ tình với chị Ngà, thì tôi cũng chẳng thể ngăn chặn mọi chuyện khỏi vỡ lở. Âm mưu của tôi và anh em thằng Chững bị phát hiện vào một tối thứ bảy, đúng một tuần sau khi những cơn mưa chiều cuối cùng của mùa hè chấm dứt. Riêng tôi không thể ngờ tai họa lại bắt đầu từ nàng điêu thuyền xinh đẹp trong vở Phụng Nghi Đình. Một tuần tích, tôi đã thuộc lòng từ những ngày ra học ngoài huyện, nằm lại nhà thằng bạn, chúi mũi vào những cuốn truyện. Nàng điêu thuyền về đến làng tôi, theo một gánh hát bội sống bằng nghề lưu diễn. Thỉnh thoảng, các đoàn hát cũng về làng, nhưng thường họ đến vào những mùa khô, nhân những dịp lễ hội. Vậy mà gánh hát này lại đến vào mùa mưa. Trưa thứ bảy, mưa chưa dứt hạt, họ đã về tới đầu làng trên một chiếc ô tô cũ kỹ, tróc gần hết sơn, với đủ thứ âm thanh lạ tai vọng ra từ thùng xe, lố nhố những đầu người. Tôi đang đứng trước hiên nhà dòm ra, thì anh em thằng Chững từ ngoài cổng chạy ùa vào. Đứa nào đứa nấy, mình mẩy ướt đẫm. Gánh hát về mày ơi! Chững em hoa tay. Tôi biểu môi. Tưởng gì, tao thấy từ hôm qua lận. Không để ý vẻ khinh thị của tôi, Chững em hớn hở khoe. Nãy giờ hai đứa tao chạy theo gánh hát, tao còn bám lên cả thùng xe. Trong khi tôi đang thì thầm ghen tị với cái trò bám thùng xe của thằng Chững em, thì Chững anh níu tay tôi. Bây giờ đi xem gánh hát đi. Xem ở đâu? Ở trường làng ấy. Xe đổ ở chỗ đấy. Tôi liếc Chững em, cố làm ra vẻ. Đi thì đi, ra xem họ làm gì. Ba đứa đi được nửa đường thì mưa tạnh. Trường làng nằm trên đường dẫn xuống xóm cây dúi, khuất sau những cây gòn cao vút và dãy hàng rào trứng cá với những trái đỏ li ti. Giữa sân trường có một cây cóc xum xuê, tán lá xanh rậm rạp, gốc to ba người ôm không xuể. Rễ cây bò ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con trăng lớn. Những năm còn học ở trường làng, tôi và lũ bạn thường tranh nhau nhặt những trái cóc rơi vãi, đem đặt vào những cái hốc lõm sâu giữa mớ rễ, rồi sau đó lấy đá ghè cho vỡ ra để nhấm nháp tí nhưng ít ỏi, nhưng béo ngậy bên trong. Khi chúng tôi tới nơi, gánh hát đang bắt đầu che lều dựng rạp ngay dưới bóng cây. Trẻ con súng đen súng đỏ chung quanh, chỉ trỏ và suýt xoa bàn tán. Nhiều đứa cõng cả em trên vai đội mưa tới xem nhà trò dựng rạp. Tôi đứng nhướng mắt dòm đỏ một hồi, rồi thất vọng kéo tay thằng Chững Anh. Về đi mày, có gì đâu mà xem. Nán tí nữa đi. Chững Anh kỳ kèo, mắt vẫn dán chặt vào đám người lúc nhúc quanh gốc cây, trong đó có cả Chững em. Thằng này đang chen huýt, xô đẩy với bọn trẻ trong xóm để tranh nhau làm thợ phụ cho gánh hát. Tiếng búa gõ chí chát, nghe đến điếc tai. Tôi lại lay mạnh tay Chững Anh. Về đi, tối ra xem. Chững Anh đang còn chần chừ, thì chiếc ô tô nãy giờ nằm im trước hiên trường, bỗng nổ máy và lù lù tuôn ra cổng. Những tấm bảng quảng cáo với những hình vẽ sặc sỡ bị tháo xuống lúc trời mưa, bây giờ được lôi ra treo quanh thân xe, khiến chiếc ô tô còi cọc kia bỗng chốc trở nên lạ lẫm, hệt như nàng cóc hóa thành cô tiên sau một đêm ngủ dậy. Chiếc ô tô vừa chạy vừa kính thưa ra rã. Kính thưa bà con cô bác, tối nay vào lúc 7 giờ, gánh tơ đồng chúng tôi sẽ diễn vở Phụng Nghi Đình để phục vụ bà con. Người đàn ông ngồi trước cabin thò đầu ra ngoài và dí sát cái loa méo mó vào miệng, rao đến khản giọng. Vừa nghe tiếng loa cất lên, bọn trẻ đang xúm xít chỗ dựng rạp lập tức ngoảnh cổ dòm. Và khi nhìn thấy chiếc ô tô trang hoàng lộng lẫy kia chuẩn bị đi rảo khắp làng, chúng vội vã co giò đuổi theo, vừa chạy vừa hò vừa reo ầm ĩ. Chững em cũng chạy lẫn giữa mớ chân cẳng chen chúc kia, cúc áo đứt tung, phơi bộ ngực đen nhẽm. Lần này thì không đợi tôi giục, Chững Anh kéo tay tôi lật đật chạy theo. Chiếc ô tô chạy chậm rờ nên trong thoáng mắt đám trẻ làng đã đuổi kịp. 4-5 đứa nhanh chân phóng người bám vào thành xe, đeo lủng lẳng. Vừa đu người, chúng vừa quay mặt lại cười toe toét. Một lát sau thêm vài đứa nữa phóng lên theo. Có đứa chụp hụt té dập đầu xuống đường, ôm trán suýt xoa một hồi, rồi lại lồm cồm bò dậy, cà nhắc, chạy theo. Trời mưa đất mềm, chứ nếu như đang mùa nắng, hẳn khối đứa lỗ mũi ăn trầu, u đầu sức tráng. Thình lình, người đàn ông kính thưa, ngoảnh cổ lại. Thấy bọn trẻ đeo tòng ten trên thành xe, anh ta hốt hoảng, chỏ cái loa về phía sau, hét tướng, xuống, xuống ngay, té chết cả đám bây giờ. Chiếc ô tô đang chạy bỗng lừ đừ, ngút ngoắt, rồi đổ xịch lại. Đám trẻ ù té chạy. Mấy ông tướng bám trên thành xe, vội vàng phóc xuống, biến vào những ngõ trúc hai bên đường, nhanh như sóc. Tôi và Chững Anh cũng hấp tấp lùi tuốt ra vệ đường, đứng xa xa dòm. Nhưng khung cảnh chỉ vắng lặng được một chốc. Chiếc ô tô vừa nổ máy và chớm rục rịch, thì những cái đầu húi cua đã nhanh chóng thò ra từ những dãy trứng cá và đám tre gai rậm rịch. Và khi chiếc xe đã chạy được một đoạn, người đàn ông ngồi trên xe đã bắt đầu cất giọng ồ ồ, kính thưa bà con cô bác, thì trẻ em liền túa ra đường và hăm hở rượt theo. Hồi trưa, nghe chừng em khoe trò bám thành xe, tôi tiếc hùi hụi. Nhưng bây giờ, sau khi cùng lũ nhóc trong làng chạy theo chiếc ô tô của gánh hát một hồi, tôi chẳng thấy có gì hấp dẫn trong cái trò trẻ con ngớ ngẩn này. Cách đây vài tháng, hẳn tôi không có cảm giác lạnh nhạt như thế. Nhưng từ ngày chị Ngà về làng và tôi bắt đầu đem lòng yêu hoa cúc, thì những trò chơi mê mẩn và kỳ thú của thời niên thiếu đối với tôi đã không còn quyến rũ. Ngay lúc này đây, một lần nữa tôi lại buồn rầu nhận ra điều đó. Vì vậy, khi chiếc ô tô chạy ngang qua cổng rào hoa giấy nhà ông tôi quyết định rời bỏ đám đông, lặng lẽ quay vào nhà, mặc cho Chững Anh kêu ơi ới sau lưng.